Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay ngày 30 tháng 7 năm Mậu Tý, tức là ngày 30 tháng 8 năm 2008, tại chùa Hoằng Pháp có khóa tu đặc biệt dành cho Phật tử, những vị có khả năng nhiếp tâm tu tập theo đúng tiêu chuẩn của ban tổ chức đề ra, một tiêu chuẩn vô cùng khó khăn. Quý vị có khả năng ngồi kiết già hoặc bán già trong vòng 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Điều này tôi vô cùng khâm phục. Quý vị đã vượt qua các cái vòng chung kết để mà đến đây tham dự khóa tu. Mục đích ban tổ chức tạo điều kiện thuận lợi cho quý vị có khả năng phát triển cái tâm linh của mình, để cho cái tâm linh nó được lớn ra và nó có thể tiếp xúc được cái chánh pháp mầu nhiệm của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nhận lời mời của ban tổ chức, tôi vô cùng hân hạnh được đến đây để nói chuyện với quý vị Phật tử về một số vấn đề trong Phật Pháp. Như quý vị đã biết, cái Pháp, những lời dạy của Đức Phật bao la, rộng lớn, nhiều vô số kể, nhưng mà nó có 6 đặc tính cơ bản của nó. Đó là gì? Pháp Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, thiết thực, hiện tại, vượt thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí chứng biết. Bất kỳ trong một cái pháp nào Đức Thế Tôn thuyết ra cũng đều có 6 đặc tính như vậy. Bởi vì Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng là như thế nào? Bởi vì những lời dạy của Ngài đều lưu xuất từ sự chứng ngộ và bằng cái tuệ giác tuyệt vời của Ngài. Thiết thực hiện tại là như thế nào? Cái pháp đó nó đem lại một sự lợi ích thiết thực cho những người thực hành chánh pháp. Cái lợi ích đó nó có thể giúp cho chúng ta có an lạc, giải thoát trong đời này và có một cái lộ trình đi đến đời sau, một cái chỗ rất là an vui và hạnh phúc. Cái đặc tính thứ ba là vượt thời gian. Nghĩa là cái chánh pháp của Đức Thế Tôn, Ngài nói cách đây hơn 2.500 năm, nhưng mà đến bây giờ chúng ta ứng dụng vẫn có giá trị như thời của Đức Phật cách đây hơn 2.500 năm. Cái đặc tính thứ tư là đến để mà thấy. Cái pháp, bởi vì cái chánh pháp nó vô cùng quý giá, nó có khả năng đem lại lợi ích thiết thực cho toàn cầu, cho con người, cho mọi loài. Do đó mà cái chánh pháp đó đáng được mời gọi, đáng được chia sẻ, đáng được để mà chúng ta có thể phổ biến rộng rãi cho tất cả mọi người. Ai cũng có thể thấm nhuần chánh pháp để họ có được cái cuộc sống an vui và hạnh phúc. Cho nên cái đến đây, đến bằng tâm, đến bằng hành động, đến bằng việc làm, mình phải đến thâm nhập chánh pháp, mình mới có sự an lạc. Cái đặc tính thứ năm là có khả năng hướng thượng. Khi mà chúng ta thâm nhập được chánh pháp, chúng ta hành theo chánh pháp, thì con người, cuộc đời của chúng ta chỉ có đi lên và không bao giờ đi xuống. Đi lên là đi đến cái chỗ an lạc, đi đến cái chỗ an ổn, và xa hơn nữa là chúng ta đến Niết Bàn, hay gọi là chúng ta đến với tịnh độ. Và cái đặc tính thứ sáu là gì? Cái đặc tính thứ sáu là được người trí chứng biết. Bởi người trí mới cảm nhận cái chánh pháp đó một cách toàn bích, không bị sai lầm. Cũng giống như cha mà nói với con, đứa con có thể nghe hiểu tất cả những cái ý của cha muốn nói. Thì cái chánh pháp của Phật được người trí chứng biết, thì tất cả cái pháp của Phật nó đều có sáu đặc tính như vậy. Mục đích là gì? Nó có khả năng nuôi lớn cái tâm linh của mình. Thì chánh pháp của Phật nó nhiều vô số kể. Hôm nay tôi đến đây để chia sẻ cho toàn thể quý Phật tử đề tài niệm Phật, con đường phát triển tâm linh. Trước khi đi vào nội dung thì chúng ta phải định nghĩa niệm Phật như thế nào, con đường phát triển tâm linh như thế nào. Chúng ta phải hiểu niệm Phật là gì. Niệm Phật có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta đưa cái danh hiệu Phật vào trong tâm của mình, và chúng ta đưa những đặc tính của Phật vào trong tâm của mình, và biến những đặc tính của Đức Phật thành cái tính của mình. Đó là chúng ta niệm Phật. Còn phát triển tâm linh là gì? Phát triển tâm linh là chúng ta làm cho cái tâm của chúng ta nó rộng ra. Cái tâm của chúng ta nó không có cong quẹo. Làm cho cái tâm của chúng ta nó không bị sai lầm. Làm cho cái tâm của chúng ta nó được định tĩnh, và nó làm cho cái tâm của chúng ta nó được sáng ra. Khi mà cái tâm của chúng ta nó sáng ra thì chúng ta mới có khả năng tiếp xúc được với cái cảnh giới của chư Phật. Thì khi mà chúng tôi định nghĩa niệm Phật và phát triển tâm linh, về ngôn ngữ nó có phần khác nhau, nhưng mà ý nghĩa nó chỉ là một. Bởi khi niệm Phật tức là chúng ta đang phát triển tâm linh. Mà nghĩa là chúng ta muốn phát triển tâm linh thì chúng ta phải làm gì? Quý vị biết không? Muốn phát triển tâm linh nó có nhiều cách, nhưng mà chúng ta có duyên với Đức Phật A Di Đà, chúng ta có duyên với cái pháp môn tịnh độ, cho nên chúng ta muốn phát triển tâm linh thì chúng ta phải niệm Phật. cũng như một con người mà họ muốn nuôi lớn cái xác thân của họ thì họ phải cần gì? Họ cần phải ăn uống. Họ phải ăn những thức ăn, ví dụ như cơm, rau và hoa quả, và phải uống những cái thức uống nó đầy đủ những tố chất, các vitamin, các khoáng chất. Nhưng mà cái người này họ muốn phát triển cái thân của họ được cân đối, được nhẹ nhàng, được thoải mái, thì một con người mà chưa từng học về cách ăn uống thì họ phải trải qua một thời gian lâu dài, họ mới kinh nghiệm rằng mình phải ăn những thức ăn nào, phải uống những thức uống nào để cho thân hình mình nó được khỏe mạnh ra. Thì chúng ta có được cái may mắn có được một bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng, thì ông ta đã học tất cả những cái kinh nghiệm các cái vị bác sĩ trước, và họ đã kinh nghiệm một cái thời gian lâu dài, giờ này họ mới giúp cho chúng ta một cái thực đơn. Thì chúng ta phải ăn bao nhiêu phần trăm tinh bột, bao nhiêu phần trăm chất béo, bao nhiêu phần trăm chất đạm, và những cái loại vitamin và những khoáng chất cần thiết để mà chúng ta được ổn định và phát triển cân đối theo như ý muốn. Thì chúng ta có được cái thực đơn đó thì chúng ta chỉ có việc nhiếp tâm và ngồi ăn mà thôi. Thì ở đây cũng vậy, Đức Thế Tôn của chúng ta, Ngài trong tiến trình mà phát triển tâm linh, Ngài đã trải qua một chặng đường vô cùng là gian khổ. Có một kiếp Ngài ở trong địa ngục. Cho nên khi mà chúng ta lạy cái ngày lễ Phật đản đó, chúng ta lạy Nam mô A Tỳ Ngục Tốt Sơ Phát Thiện Tâm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Thế Tôn Ngài đã kinh nghiệm trong tiến trình phát triển tâm linh phải tính bằng kiếp, phải tính bằng đời. Thì tiến trình phát triển tâm linh của Đức Phật, Ngài ở trong địa ngục nhưng mà Ngài phát thiện tâm, sơ phát thiện tâm để mà nuôi lớn cái tâm linh của mình. Rồi có những kiếp, Ngài có một kiếp Ngài làm một thái tử tên là Tu Đại Noa. Ngài đã vì cái lòng từ bi của Ngài muốn phát triển cái tâm linh, Ngài dùng cái từ bi đó mà Ngài phát triển. Thì Ngài hiến thân cho con cọp, nó đói nó ăn, ở trong kinh Hiền Ngu. Rồi có một kiếp ở trong kinh Kim Cang, Ngài muốn tu về cái hạnh nhẫn nhục. Ngài đã bị ông vua Ca Lợi Vương chém cái thân của Ngài. Lúc đó Ngài không khởi lên sân hận vì muốn kinh nghiệm để mà nuôi lớn cái tâm linh của mình. Thì sau đó cái kiếp cuối cùng Ngài đã trở thành một thái tử tên là Tất Đạt Đa, đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, được đản sanh vào làm con của Đức Vua Tịnh Phạn và mẹ là Hoàng hậu Ma Gia. Như vậy 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp được đản sanh vào cung vua. Đây là cái quá trình mà nuôi dưỡng cái tâm linh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta thành tựu được. Chứ không phải 32 tướng tốt đó, 80 vẻ đẹp đó Ngài lấy từ cái di truyền của người cha của mình hoặc là người mẹ của mình. Không phải như vậy, mà những cái yếu tố mà hình thành nên 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đó, nó kết tinh từ cái tiến trình phát triển tâm linh của Ngài. Như vậy khi chúng ta mà phát triển về mặt vật chất thì chúng ta chỉ có thể lớn lên, và chúng ta có thể già đi, và chúng ta có thể chết trong vòng 100 năm hoặc 120 năm, có người không tới. Nhưng mà khi mà chúng ta phát triển cái tâm linh này thì đời này chúng ta phát triển một ít, đời sau chúng ta phát triển một ít, và chúng ta cứ phát triển lên dần, lên dần, lên dần, cũng giống như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Cho nên khi mà quý Phật tử ngồi đây, mình đang thực tập, mình đang tu tập, thì là mình đang trên con đường phát triển tâm linh của mình. Rồi Đức Thế Tôn, Ngài cảm thấy rằng Ngài đang là một ông vua, đang là một vị thái tử, có thể nối ngôi vua và sẽ trở thành một vị chuyển luân thánh vương. Nhưng mà Ngài thấy rằng cái thân người thì vô thường, cảnh giới thì vô thường, khổ không và vô ngã. Cho nên Ngài quyết định đi xuất gia và tiến trình nuôi lớn cái tâm linh mình một lần nữa. Thì cuối cùng trên con đường phát triển tâm linh đó mà Đức Phật đã kinh nghiệm qua các cái khổ hạnh, Ngài đã trở thành một người khổ hạnh đời đệ nhất cái thời đó. Quý vị đã biết tất cả những cái khổ hạnh mà thời bấy giờ Ngài đều kinh qua hết. Vì sao? Vì Ngài đang kinh nghiệm, Ngài đang tu tập để mà mở ra một con đường phát triển tâm linh một cách toàn bích, để sau này đã trở thành một vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái tiến trình phát triển tâm linh của Ngài, Ngài đi tu lúc bây giờ rất là khổ, thưa quý Phật tử. Ngài đã phải trải qua các cái hạnh bằng uế, hạnh độc cư, hạnh viễn ly và các cái hạnh, vì cái đời sống nó vô cùng khắc nghiệt. Có thể là nửa tháng Ngài chỉ ăn một hột mè hoặc một hột đậu. Thì trong kinh Đại Sư Tử Hống có chép rằng khi mà Đức Thế Tôn của chúng ta trong tiến trình tu khổ hạnh, Ngài đã ốm đến mức độ mà còn chỉ có da bọc xương thôi. Khi Ngài nói rằng bởi vì ta ăn quá ít, cho nên khi mà ta sờ xuống cái da bụng của ta thì nó đụng đến cái xương sống của ta. Ta rờ cái xương sống của ta thì ta đụng cái da bụng của ta. Cái tiến trình mà Đức Phật đã kinh qua, rồi Ngài tu hạnh nhẫn nhục. Khi Ngài ngồi kiết già, những đứa mục đồng nó lấy cái cây nó đâm vào cái lỗ tai, Ngài không khởi lên sân hận. Cái tiến trình mà Ngài tu nó rất là khổ cực như vậy. Rồi cái thân thể nó bị tiêu tụy đi, thân hình nó không còn có khả năng, không còn có sức sống nữa. Rồi từ đó có những tư tưởng nó khởi lên trong đầu của Ngài. Ngài nghĩ rằng với cái thân thể tiêu tụy như thế này không thể nào chứng đạo vô thượng Bồ Đề. Lúc bây giờ có một vị mục nữ đã bưng bát sữa cho Ngài, và Ngài uống và thân thể cảm thấy khỏe mạnh, và Ngài tìm ra cái con đường trung đạo, và từ đó Ngài bỏ cái lối tu khổ hạnh đó. Vì cái lối tu khổ hạnh đó nó sẽ không có phát triển được cái tâm linh của Ngài. Do đó Ngài tìm một cái ngã tắc bằng cách ngồi kiết già và tu tập. Và trong vòng 49 ngày Ngài đã trở thành một vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì ngày hôm nay cái tiến trình mà phát triển tâm linh của Đức Thế Tôn, Ngài đã trải qua nhiều đời, nhiều kiếp, và cái kiếp cuối cùng Ngài phải trải qua một giai đoạn khó khăn, và bây giờ Ngài đã trở thành một vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì bây giờ chúng ta như thế nào? Chúng ta có được cái may mắn Ngài đã bỏ ra một cái thời gian dài để tìm đạo, và cái đạo đó bây giờ Đức Phật đã giảng thuyết cho chúng ta đến ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta chỉ có một việc như thế nào? Chỉ có một việc tu tập mà thôi. Không cần phải kinh nghiệm một thời gian dài để mà phát triển tâm linh. Thì bây giờ chúng ta là những hành giả, chúng ta là đệ tử của Phật. Đức Phật có rất là nhiều pháp môn, nhưng mà cái pháp môn mà Đức Phật Ngài muốn dạy cho chúng ta là cái con đường để phát triển tâm linh, đó là niệm Phật. Khi đó Đức Thế Tôn Ngài đã chứng ngộ, vì Ngài muốn trả hiếu cho Đức Vua Tịnh Phạn. Ngài muốn trả hiếu cho Đức Vua Tịnh Phạn và muốn tỏ cái lòng tri ân với cái dòng tộc của Ngài có 60.000 người. Ngài đi vào trong hoàng cung để mà thuyết về cái pháp môn tịnh độ, niệm Phật để cầu vãng sanh. Thì chúng ta có được may mắn ngày hôm nay, chúng ta có được cái pháp môn tịnh độ và có được lời dạy của Ngài để mà chúng ta phát triển cái tâm linh của mình. Tại sao cái pháp môn tịnh độ, cái câu niệm Phật mà nó mầu nhiệm như vậy? Quý vị biết sao? Một khi chúng ta niệm Phật, cái câu niệm Phật đó nó được thâm nhập vào trong cái tâm của mình. Mình niệm Phật như thế nào thì ở ban tổ chức đây đã hướng dẫn cho toàn thể đạo tràng rồi. Khi mà chúng ta niệm Phật, cái tâm của chúng ta chú niệm vào cái câu niệm Phật, cái tai của chúng ta nghe, lắng nghe cái câu niệm Phật, thì trong quá trình mà hung đúc như vậy một thời gian dài thì cái danh hiệu Phật nó đã đi vào, nó thâm nhập vào trong tâm của mình. Cái câu niệm Phật nó đã thâm nhập vào trong tâm của mình. Lúc bây giờ như thế nào quý vị biết không? Quý vị hôm bữa giờ đã có kinh nghiệm gì chưa? Khi cái câu niệm Phật nó đã đi vào trong tâm của mình rồi, lúc bây giờ tâm mình với danh hiệu Phật là chỉ có một mà thôi. Lúc bây giờ khi cái danh hiệu Phật đi vào trong tâm của mình thì lúc bây giờ nó chặn đứng tất cả các vọng tưởng. Những cái vọng tưởng đã sanh khởi thì lúc bây giờ nó sao? Nó sẽ dập tắt. Còn những cái vọng tưởng chưa khởi, nó có cơ hội sanh khởi không thưa quý vị? Sẽ không bao giờ sanh khởi được. Khi mà đối tượng danh hiệu Phật đi vào, thâm nhập vào trong tâm của mình, các cái vọng tưởng nó bị chặt đứt, không có cơ hội tồn tại trong tâm của mình. Lúc bây giờ tâm của mình có được hỷ lạc. Các cái thứ ngăn che, sáu thứ, năm thứ ngăn che đó là gì quý vị biết không? Đó là gì? Tham, sân, trạo cử, nghi và thùy miên. Thì năm cái thứ ngăn che này nó bị rơi rụng, thì lúc bây giờ tâm của mình nó sanh ra cái gì? Nó sanh cái gì? Nó sanh khởi cái gì? Hỷ và lạc. Rồi gì nữa? Nhất tâm. Năm cái thứ ngăn che này mà nó được đoạn trừ thì Đức Phật dụ như cái gì? Quý vị biết không? Năm thứ ngăn che là gì? Tham nè, sân, nghi, rồi gì nữa? Hôn trầm và trạo cử. Thì năm cái thứ này nó được đoạn trừ, Đức Phật ví như là một con người đã có được hỷ lạc như thế này. Khi một người bị bệnh, bị bệnh nan y. Khi một người bị bệnh nan y mà gặp được một bác sĩ cứu chữa, người đó ra khỏi cơn bệnh, người đó hoan hỷ và mừng rỡ. Cái niềm vui của người đó tương tự như người đã đoạn trừ được tham. Khi mà cái thứ ngăn che thứ hai được đoạn trừ, Đức Phật ví như là một con người mà ở trong ngục bị tội chung thân mà, thì người đó được ra khỏi, người đã được tự do, tự tại đi lại, trở về với gia đình. Người đó có cảm giác hân hoan hỷ lạc. Thì đó là Đức Phật nói khi mình đoạn trừ được cái thứ ngăn che thứ hai, đó là sân. Khi mà cái thứ ngăn che thứ ba được đoạn trừ, Đức Phật ví như là một con người đi qua sa mạc đầy giặc cướp, đầy giặc cướp, mà người đó mang theo nhiều của cải. Người đó đi qua được sa mạc một cách an toàn, người đó khởi lên sự hỷ lạc. Thì đó là chúng ta đoạn được cái lòng nghi. Rồi cái thứ ngăn che thứ tư mà được đoạn trừ, Đức Phật ngài dụ như là một con người bị nô lệ, bị người khác sai khiến, không có được một chút tự do thông thả. Mà hôm nay người đó được tự do, tự tại đi lại, người đó làm chủ của một gia đình, không còn bị nô lệ, thì người đó khởi lên hỷ lạc. Cũng giống như vậy. Rồi cái thứ ngăn che thứ năm đó là gì? Khi mà chúng ta được đoạn trừ thì cái sự hỷ lạc nó khởi lên. Cũng giống như một con người mắc nợ, chúng ta bị nợ nần chồng chất. Ngày hôm nay chúng ta có một công việc làm ăn, rồi ngày hôm nay chúng ta có được tiền bạc, chúng ta có khả năng trả nợ và chúng ta nuôi lớn, nuôi gia đình mình được ổn định, được hạnh phúc, thì người đó có hỷ lạc. Thì Đức Phật ví như năm cái thứ ngăn che mà nó che cái đậy cái tâm mình. Ngày hôm nay mình niệm Phật thì năm cái thứ ngăn che đó nó được đoạn trừ và nó nuôi lớn tâm linh, thì người đó được hỷ lạc. Cũng giống như vậy đó thưa quý vị. Rồi còn cái gì nữa? Khi mà chúng ta được hỷ lạc, cái hỷ là gì quý vị biết không? Hỷ là cái tâm của mình nó được hoan hỷ, cái tâm của mình nó được nhẹ nhàng, cái tâm của mình nó được vui vẻ, nó không còn bị lo âu sầu muộn. Đó là chúng ta hoan hỷ. Còn lạc là gì? Lạc là cái thân của chúng ta nó cảm nghe được sự an lạc. Cũng giống như trong cái thời gian mà quý vị tu ở đây, cái thân mình cảm nghe nó có sự an lạc. Mình biết rằng với cái cách tu như thế này, với niệm Phật như thế này, nó đem lại cái sự an lạc. Mình cảm nghe cái sự an lạc một cách thật sự. Đó là mình, cái kết quả niệm Phật nó đem lại cho cái tâm của mình. Khi mà chúng ta, khi mà niệm được an trú, nghĩa là cái danh hiệu Phật được đi vào trong tâm của mình, thì lúc bây giờ mình có được cái gì? Niệm được an trú, lúc bây giờ quý vị mới chính thức là một con người đã được, đã đắc được cái pháp môn niệm Phật. Thì nó có một cái gì xảy ra nữa? Lúc bây giờ mình có được nhất tâm. Chính cái nhất tâm này mà trong kinh A-di-đà ngài có dạy như thế nào? Nhược hữu thiện nam, tử thiện nữ nhân, văn thuyết A-di-đà Phật, chấp trì danh hiệu. Nhược nhất nhật, niệm một ngày. Nhược nhị nhật, hai ngày. nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược thất nhật, lục nhật, nhật thất nhật, nhất tâm bất loạn, tức đắc vãng sanh, A-di-đà Phật, cực lạc quốc độ. Khi mà cái tâm của mình có được nhất tâm rồi, thì tự nó có, nó phát ra những cái sự hỷ lạc, cái sự an lạc ngay trong giây phút hiện tại. Do đó mà niệm Phật gọi là gì? Niệm Phật gọi là để được an lạc, để được đoạn trừ các lậu hoặc, để được nuôi lớn cái thiện tâm của mình. Còn ngược lại cái gì? Nếu mà chúng ta sống vọng tưởng, trong cái tiến trình phát triển tâm linh, mình không phát triển tâm linh mà mình sống, mình bị vọng tưởng chi phối, mình tạo những cái nghiệp, chẳng hạn như như cái nghiệp sát sanh, nghiệp trộm cắp, nghiệp tà dâm, nghiệp vọng ngữ, thì những cái nghiệp này khi mà có những người mà họ làm những cái việc mà bất chánh, như chẳng hạn giết cha, giết mẹ, giết A Xà Lê, giết A La Hán, phá hồ hợp tăng, là những cái tội gọi là ngũ nghịch đó mà. Thì những cái tội này nó cũng có một cái tướng đi vào trong cái tâm của mình, mà chính cái tướng đó nó thâm nhập trong tâm của mình, mà người đó phải chịu rơi vào địa ngục. Như ngày xưa vua A Xà Thế, ngài giết cha, chắc quý vị đã biết rồi phải không? A Xà Thế giết cha. Khi mà ngài giết cha xong rồi, khi một thời gian Đức Phật giảng kinh cho ngài nghe, ngài có được hỷ lạc. Đức Thế Tôn nói như thế này: nếu mà A Xà Thế không giết cha thì ngài đã chứng quả dự lưu rồi, thưa quý vị. Do vì ngài có cái tội giết cha, cho nên á, là cái đối tượng của tâm đó nó ám ảnh A Xà Thế, mà làm cho A Xà Thế không thể nào chứng ngộ thánh quả trong giây phút hiện tại. Thì chúng ta làm bất cả các cái nghiệp gì, khi mà cái tiến trình mà chúng ta, khi mà chúng ta chết đi và chúng ta sẽ đầu thai, cái tiến trình mà chúng ta, khi mà chúng ta chết đi, thì cái tiến trình chết đó, cái tâm của mình nó cảm nhận từ một đối tượng. Cái đối tượng đó nếu mà chúng ta quen làm những nghiệp thiện, ví dụ như chúng ta quen niệm về danh hiệu Đức Phật A-di-đà, thì cái đối tượng đó nó sẽ thâm nhập vào trong tâm của mình, và lúc bây giờ mình sẽ được vãng sanh. Còn nếu một đối tượng ác nó thâm nhập vào trong tâm của mình, thì điều gì sẽ xảy ra? Thì chúng ta sẽ rơi vào địa ngục. Đó là cái tiến trình mà lộ trình tâm chúng ta sẽ tái sanh về các cái cõi. Cho nên khi mà chúng ta có được tu tập, có được cái pháp môn tịnh độ như thế này, biết niệm Phật, và khi mà chúng ta có được nhất tâm, thì lúc bây giờ từ trên cơ sở nhất tâm bất loạn đó mà chúng ta học thêm. Học thêm cái gì? Học thêm cái công hạnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Sở dĩ mà cái câu niệm Phật nó màu nhiệm, nó an lạc, nó là những cái chất liệu dinh dưỡng để mà nuôi lớn cái tâm linh, thì nó có cái lý do của nó. Chứ nếu như hồi xưa có một cái vị đệ tử cũng theo thầy học đạo, nhưng mà vị đệ tử này tánh tình cũng hơi bị ngu muội, cho nên khi mà dạy câu niệm Phật, ông thầy dạy câu niệm Phật thì vị đệ tử này không thuộc được. Và niệm Nam Mô thì quên A Di, mà niệm dạy A Di thì quên Đà Phật. Cho nên ông thầy ông bực mình quá. Ông thầy bực mình quá, ông đuổi đi. Ông nói đồ ngu. Và ông đuổi đi, ông đuổi cậu đệ tử đó đi. Thì lúc bây giờ vị đệ tử nhớ cái câu là đồ ngu và ra đi. Thì ông thầy này một thời gian sau, người đệ tử cứ niệm đồ ngu, đồ ngu, đồ ngu. Và khi niệm mãi như vậy thì cái đối tượng đồ ngu nó cũng đi vào trong tâm. À, nó cũng đã đi vào trong tâm của vị đệ tử đó. Lúc bây giờ khi nó đi vào trong tâm, nó cũng có thể chặn đứng các vọng tưởng. Đó, nó cũng chặn đứng các vọng tưởng, rồi cũng có sanh ra hỷ lạc. Nghĩa là vị đệ tử đó có công đức đó. Rồi một thời gian sau, ông thầy ổng cảm thấy nó có một cái cảm ứng gì đó, cảm thấy nhớ đệ tử của mình. Đi tìm vị đệ tử, người đệ tử của mình. Đi tới ngay cái dòng suối, người đệ tử cảm thấy thân hình bởi vì có nhất tâm mà. Rồi làm việc rất là điềm đạm, rất là ngay thẳng, có chánh niệm đàng hoàng. Ông thầy ngạc nhiên, tới nói: con có an lạc không? Nói: dạ bạch thầy, con có an lạc. Nói: con niệm gì? Nói: con niệm, thầy dạy con niệm đồ ngu đó, con niệm đồ ngu. Thầy nói rằng: thầy la con đó, chứ không phải là cái câu đó là câu niệm Phật đâu. Thì lúc bây giờ người đệ tử nhận ra là lúc đó thầy la mình. Do đó mà tất cả những công đức lành lâu nay niệm đã bị rơi rụng và phiền não trỗi dậy. Thì chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta làm việc có một nhất tâm trên một đối tượng nào đó, mà đối tượng đó cần phải có một người khác, một bậc thầy nào đó chỉ dạy, thì cái tiến trình phát triển tâm linh của mình nó mới đến một cái chỗ toàn bích được. Còn ở đây chúng ta niệm Phật cũng được như cậu học trò đó, nhưng mà chúng ta may mắn có được danh hiệu Phật. Và cái danh hiệu Phật đó nó được lan tỏa ra, nó lan tỏa bằng cái công hạnh của Phật. Bởi vì Đức Phật nào cũng có đầy đủ 10 danh hiệu. Khi chúng ta được như cái trạng thái mà cái người đệ tử đó phải như là niệm Phật A-di-đà, thì đây là cái công đức lớn lao biết bao nhiêu. Nhưng mà niệm đồ ngu, cho nên không có một cái cách nào để mà biến mãn, không có cách nào mà để tiếp tục và phát triển cái tâm linh đó lên được. Thì chúng ta có được may mắn, chúng ta có được cái danh hiệu Phật, thì lúc bây giờ chúng ta mới biến mãn cái tâm của mình, bắt đầu nó đi lên một cái tầng cao mới. Cái danh hiệu Phật là gì? Như Lai ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Chúng ta có được 10 hiệu. 10 hiệu này chúng ta có khả năng biến cái tâm của chúng ta, giúp cái tâm của chúng ta phát triển theo chiều hướng 10 danh hiệu của Đức Phật. Thì 10 danh hiệu của Đức Phật đó, chữ ứng cúng quý vị biết là gì không? Có cái nghĩa là A-la-hán, chánh đẳng, chánh giác. Những cái vị mà A-la-hán, một người A-la-hán thì chỉ là A-la-hán thôi, mà A-la-hán chánh đẳng chánh giác đó là chỉ cho Đức Phật. Mà A-la-hán có nghĩa là gì? Có nghĩa là xa xôi, có nghĩa là kẻ thù. Kẻ thù là gì thưa quý vị? Tại sao A-la-hán mà dùng chữ kẻ thù? Kẻ thù là nhìn tất cả những cấu ế, không bao giờ cho những cấu ế đi vào trong tâm của mình, gọi là kẻ thù. Thì người đó có khả năng đoạn tận các lậu hoặc. Các lậu hoặc là những là các cái phiền não. Thì người đó xứng đáng là ruộng phước ở đời, được ứng cúng ở đời. Còn minh hạnh là gì? Là Ngài có đầy đủ tam minh. Nghĩa là thiên nhãn minh, lậu tận minh và túc mệnh minh. Khi mà Đức Thế Tôn Ngài trong đêm canh năm, Ngài đã chứng ngộ có được thiên nhãn minh và túc mệnh minh. Thì Đức Phật có được túc mệnh minh, Ngài sẽ thấy được, Ngài thấy cái quá trình phát triển tâm linh của mình. Ngài thấy rằng lúc đó Ngài ở trong địa ngục đó, thưa quý vị. Rồi Ngài trở thành con chim, con thú. Ngài lúc đó Ngài ở làng kia, Ngài tên gì, Ngài họ gì. Rồi cái triến tình, nghĩa là khi mà Ngài đắc được túc mệnh minh là thấy tất cả những cái trải qua cuộc đời quá khứ của mình vô cùng gian nan và khổ cực. Thậm chí Ngài nói cái kiếp đó Ngài ăn cái gì, Ngài là con của ai, thấy rất rõ ràng. Do đó mà Ngài thấy có sáu đường chúng sanh thường qua lại. Đó là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, trời người. Rằng Ngài thấy cái gì nữa? Ngài thấy cái con đường mà đến các cái cõi đó, người đó làm cái nghiệp gì, làm cái hạnh gì, người ta rơi vào cái con đường đó. Thấy rằng địa ngục và con đường đi đến địa ngục, thấy rằng súc sanh, con đường đi đến súc sanh, thấy ngạ quỷ, con đường đi đến ngạ quỷ, thấy cõi người, con đường đi đến cõi người, thấy cõi trời, con đường đi đến cõi trời, và Ngài thấy tịnh độ và con đường đi đến tịnh độ. Thì con đường chúng ta chuẩn bị đi đây. Cái thấy của Ngài không phải tự một cái sự suy diễn, mà cái thấy bằng cái sự chứng đắc. Ngài nói rằng Ngài ta thấy cái cuộc đời của ta, cái cuộc đời quá khứ của ta cũng giống như một người có mắt mà đứng trên bờ hồ nước trong, nhìn thấy con cá có thể bơi qua hòn đá xanh, hòn đá trắng, và thấy những con lăng quăng bơi lội ở trong dòng nước. Ngài thấy như thật như vậy. Cái thấy này không phải là cái thấy tầm thường, mà cái thấy bằng, cũng giống như chúng ta thấy bằng con mắt thịt. Thì Đức Thế Tôn Ngài đã chứng được cái minh và thiên nhãn minh, là thấy tất cả chúng sanh. Thấy chúng sanh như thế này, với cái hạnh này, với cái nghiệp này, người ta sẽ tái sanh con đường như thế này, như thế này. Thấy rất rõ. Và Ngài thấy cái gì nữa? Thấy lậu hoạch. Mình đã thật sự đoạn tận các lậu hoạch. Đức Thế Tôn đã được cái minh như vậy đó, thưa quý vị. Rồi hạnh. Thì Ngài đã thực hành tất cả các công hạnh. Rồi Ngài có một cái danh hiệu gì nữa? Ngài là bậc thiện thể. Thiện thể có nghĩa là gì? Thiện thể có nghĩa là tốt đẹp. Cái đẹp gì, thưa quý vị? Ngài đi một cách tốt đẹp, đến một nơi tốt đẹp, và Ngài tuyên bố một cách tốt đẹp. Đức Thế Tôn Ngài nói: từ khi ta phát tâm lập nguyện dưới chân của Đức Phật Nhiên Đăng, ta đi không quay trở lại. Nghĩa là khi mà Ngài đang đi trên cái lộ trình như thế này, đang đi trên nhất lên lưu đạo, Ngài không quay trở lại dự lưu đạo. Nghĩa là sao? Ngài, những cái cấu ế mà Ngài đã đoạn trừ, thì Ngài đoạn trừ một cách vĩnh viễn, không bao giờ quay trở lại những cái cấu ế đó. Cho nên khi mà quý vị Phật tử mình học Phật, khi mà mình niệm Phật được rồi, thì bây giờ mình biến hành tất cả những cái vọng tưởng phiền não của mình. Mình đã có được định tướng rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ làm cái gì? Mình sẽ học được cái cách đi của Đức Phật, đi không quay trở lại. Chúng tôi rất khâm phục quý vị Phật tử ở đây, bởi vì khi một cái sự nỗ lực quyết tâm để đến đạo tràng đây cho bằng được, đã bỏ bao nhiêu sự nỗ lực để đến đây. Thì Đức Phật cũng vậy, Ngài ra đi không quay trở lại những cấu ế mình đã từ bỏ. Và Ngài đến như thế nào? Ngài đến một nơi tốt đẹp, đó là Niết Bàn Bất Tử. Rồi Ngài tuyên bố như thế nào mà gọi là rất đẹp? Đức Như Lai, điều gì điều gì không phải là chân lý, không phải là sự thật, đem đến tai hại cho mọi người, Đức Thế Tôn không bao giờ tuyên bố. Điều gì mà đúng sự thật, người nghe có hại, Đức Thế Tôn cũng không bao giờ tuyên bố. Điều gì mà đúng sự thật, người nghe khó nghe nhưng mà có lợi, thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn mới tuyên bố. Quý vị hiểu không? Điều gì mà Đức Thế Tôn là sự thật, người nghe có lợi nhưng mà khó nghe, Đức Thế Tôn lựa thời mà nói. Cho nên Đức Thế Tôn là bậc thiện thệ. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ có một câu chuyện kể rằng, khi mà vua A Xà Thế vì nghe lời của Đề Bà Đạt Đa muốn chiếm ngôi vua, vua cha, cho nên là bắt nhốt vua cha vào trong ngục tối và bắt trói người mẹ của mình là hoàng hậu Vi Đề Hy. Thì lúc bây giờ hoàng hậu Vi Đề Hy rất là đau khổ, và cái sự đau khổ đó cùng cực, bởi vì một đứa con của mình thương, thương yêu và nuôi nó một cách rất là khó khăn, nhưng mà bây giờ nó bất hiếu, nhốt cha của nó vào trong ngục và bắt trói mẹ, nhốt mẹ, cho nên bà Quý Đề Hy rất là buồn. Thì Đức Thế Tôn, cái sự đau khổ buồn bực đó, Đức Thế Tôn mới đi tới cái chỗ mà hoàng hậu Vi Đề Hy đó dạy bà về cái pháp môn niệm Phật, hãy cầu vãng sanh. Thì lúc bây giờ bà niệm Phật, khi mà cái sự đau khổ cùng cực đó bà niệm Phật, thì lúc bây giờ danh hiệu của Phật đã đi vào trong tâm của bà. Lúc bây giờ bà cảm thấy an lạc. Thì khi mà bà cảm thấy an lạc rồi thì Đức Thế Tôn cũng vô cùng là hoan hỷ. Khi đó biết rằng Đề Bà Đạt Đa đã làm những việc rất là xấu xa, cho nên Đức Phật cũng đã mắng nhiếc Đề Bà Đạt Đa. Đã mắng nhiếc Đề Bà Đạt Đa là sẽ nói rằng Đề Bà Đạt Đa sẽ rơi vào địa ngục, bởi vì Đề Bà Đạt Đa rất là một con người có nhiều tội ác thời Phật lắm, thưa quý vị. Thì chuyện kể rằng như thế này: khi đó Vô Ý Vương Tử là con của vua Bình Sa Vương. Vô Ý Vương Tử là con của vua Bình Sa Vương. Thì lúc bây giờ mục đích là muốn có một cái vị ngoại đạo, muốn cho Đức Phật phải bí lối, muốn cho Đức Phật bí lối, cho nên mới bày Vô Ý Vương Tử hỏi một câu hỏi, nó có hai cái mốc. Hỏi Vương Tử hỏi Đức Thế Tôn như thế này: Đức Thế Tôn, có bao giờ ngài nói cho người khác buồn chưa? Nếu mà ngài nói cho người khác buồn thì là ngài không khác gì phàm phu. Còn nếu mà ngài nói chưa từng nói cho người khác buồn thì ngài nói dối. Cho nên là ngoại đạo đó muốn nhân cái cơ hội mà Đức Thế Tôn mà la và nói Đề Bà Đạt Đa sẽ rơi vào địa ngục, Đề Bà Đạt Đa sẽ vô cùng tức giận, Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn nói cách sao thưa quý vị? Đức Thế Tôn Ngài mới nói như thế này. Lúc đó Vô Úy Vương Tử có ngồi, ngồi trên một chiếc võng, và có một em bé con của Vô Úy Vương Tử. Đức Thế Tôn hỏi, nếu mà một đứa bé này bà vú nuôi không khéo đưa vào cái móc câu vào trong miệng nó, thì Vô Úy Vương Tử sẽ làm, phải làm gì? Nói, dạ bạch Đức Thế Tôn, con sẽ lấy cái móc câu đó ra. Con sẽ lấy cái móc câu đó ra. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn nói, nếu mà lấy cái móc câu đó ra thì đứa bé nó như thế nào? Thì Vô Úy Vương Tử mới nói rằng nó sẽ khóc. Thì nói, nếu mà nó khóc thì Ngài vì sao mà Ngài lấy móc câu ở trong miệng nó ra, dù là nó rất đau đớn? Nói, bởi vì con thương nó. Do đó mà Đức Thế Tôn nói, những điều ta cũng vậy, ta nói đời Bà Đạt Đa đó vì lòng thương. Cho nên điều gì mà Đức Thế Tôn nói ra lợi ích nhưng mà khó nghe, Đức Thế Tôn cũng lựa thời mà nói. Thì trên con đường phát triển tâm linh của mình, mình học Đức Thế Tôn cái gì? Khi mà mình có được cái sự nhất tâm đó rồi, mình phải học Đức Thế Tôn từ cách đi, đi không quay trở lại những câu ế, và nói những lời nói, mình phải nói những lời nói như thế nào có lợi ích, không nói những điều tổn hại, nói lời từ tâm, không nói lời sân tâm, nói lời từ bi, không nói lời sân hận, nói lời nhu nhuyến, không nói lời thô bạo. Chính vì vậy mà cái tâm linh của mình bắt đầu nó lớn lên dần. Cái tiến trình phát triển tâm linh nó cũng giống như là nó có những điểm tương đồng như phát triển vật chất đấy. Nếu mà chúng ta phát triển tâm linh mà ở trong một cái môi trường sát sanh, trộm cắp, tà dâm và vọng ngữ, thì cái tâm linh đó có lớn không? Dứt khoát không bao giờ lớn. Cũng như vậy, một đứa bé mà nó sanh ra trong một cái môi trường thiếu oxy, đứa bé đó sanh ra trong một môi trường thiếu oxy thì nó sẽ sao thưa quý vị? Sẽ không bao giờ thở được. Thì cái tiến trình phát triển tâm linh của mình cũng vậy. Khi mà mình niệm Phật được có cái định tướng vô trong tâm của mình rồi, thì cái thân của mình phải cho nó ngay, nghĩa là thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Cái khẩu của mình không vọng ngữ, và cái ý của mình được thanh tịnh. Đó là chúng ta đang trên con đường phát triển tâm linh. Khi mà cái mảnh đất tâm của mình nó được trong sạch rồi, nếu mà cái mảnh đất tâm của mình nó có cỏ sát sanh, cỏ trộm cắp, cỏ tà dâm, cỏ vọng ngữ, thì nó có khả năng phát triển không? Không bao giờ được. Do đó mà cái tiến trình phát triển tâm linh này, nó phải cần ở trong một cái mảnh đất tươi. Cái mảnh đất đó nó được xốp, nó được trong sạch, thì cái tâm của mình nó cũng vậy. Cái tâm của mình phải để cho nó nhu nhuyến, dễ sử dụng, thì cái câu niệm Phật nó đi vào trong tâm của mình, thì tâm mình được nhu nhuyến, dễ sử dụng. Nó nhu nhuyến là gì? Cái tâm của mình nó có khả năng nghe những cái pháp màu nhiệm của Phật. Cái thân của mình nó nhu nhuyến, dễ sử dụng. Mình có thể ngồi trong đậu tràng này 1.5 tiếng đồng hồ mà không bị dao động. Đó là cái kết quả tu tập của mình. Khi cái tâm của mình nó được nhu nhuyễn, cái thân của mình nó được dễ sử dụng, thì lúc bây giờ muôn công đức lành nó sẽ đến với mình. Cái tiến trình lúc bây giờ mình sẽ trồng trên mảnh đất tâm đó cái gì? Tiếp tục niệm Phật, tiếp tục tu tập để mà duy trì phát triển tâm linh của mình. Thì cái tiến trình phát triển tâm linh, nếu mà chúng ta có một người, chúng ta phát triển vật chất đi, có một người không may từ trên núi cao rơi xuống vực thẳm, thì người đó có thể tồn tại không? Người đó không bao giờ tồn tại được. Thì cái tiến trình phát triển tâm linh nó cũng vậy. Nếu mà một người rơi vào cái hố sâu của sân hận, hố sâu của tham lam, hố sâu của si mê, thì các cái trói buộc đó nó sẽ trói buộc chúng ta, nó sẽ đưa chúng ta đi vào lục đạo. Thì nếu mà chúng ta còn, nếu mà một con người muốn phát triển về mặt thể chất mà người đó cứ làm quần quật cả ngày, không chịu nghỉ ngơi trong 24 tiếng đồng hồ mà không chịu nghỉ ngơi, thì người đó có thể lớn không, thưa Phật tử? Người đó sẽ không lớn lên được. Cái tâm của chúng ta cũng vậy. Nếu mà nó để cho nó chứa đựng những điều khổ đau, những điều buồn giận, những điều si mê, những điều phiền não, thì cái tâm nó sẽ chết đi. Cái tâm đó cũng không bao giờ lớn lên được. Cho nên Đức Phật Ngài đã nói trong Kinh Tăng Chi, có ba hạng người. Hạng người như khắc chữ trong đá. Hạng người thứ hai là khắc chữ trên đất. Hạng người thứ ba là khắc chữ trên nước. Vì sao mà hạng người khắc chữ trên đá? Cái người đó khi mà có một điều gì đó buồn bực trong lòng, nếu mà ai gây cho họ một cái điều gì phiền phức trong lòng, thì người đó sẽ giữ mãi trong lòng. Quý vị có biết mà khắc chữ trên đá thì có bao nhiêu, có lúc lúc bao nhiêu, khi nào mà nó có thể phai mòn không, thưa quý vị? Không bao giờ được. Cũng giống như cái bia đá của vua A Dục cách đây mấy ngàn năm, khi mà khai quật lên thì bia đá đó vẫn còn khắc chữ bia đá của vua A Dục ở bên Ấn Độ. Thì con người mình mà khi mà những cái điều mà sân hận nó đem vào trong tâm của mình mà mình cương quyết không chịu bỏ ra, thì cái quan khiên quán trái đó nó sẽ thanh toán với nhau bằng nhiều đời nhiều kiếp. Do đó mà Đức Phật nói rằng hạng người khắc chữ trên đá, hạng người thứ hai là khắc chữ trên đất. Người đó khi mà có một cái điều gì quan khiên quán trái nào đó thì mới vừa khởi lên, thì trong một thời gian ngắn ngủi thôi, thì chữ đó nó làm sao? Nó sẽ bị phai mờ đi. Thì gọi là cái người khắc chữ trên đất. Người đó giận một thời gian rồi bỏ. Hạng người thứ ba là khắc chữ trên nước. Khi mà cái mặt nước như thế này, mình lấy chữ mình khắc lên vậy, thì nó bị có dấu vết không, thưa toàn thể Phật tử? Không bao giờ. Do đó mà Đức Phật nói rằng mình phải học theo cái hạnh của người khắc chữ trên nước. Nghĩa là lúc bây giờ mình để cho cái tâm của mình nó được rỗng rang, nó được thanh tịnh. Do đó mà những quan khiên oán trái không bao giờ gặp nhau. Do đó mà chúng ta mới có khả năng giải thoát, giác ngộ trong đời này. Sở dĩ mà có những cái sợi dây ràng buộc, có sự oán thù, có sự vay trả, đều có cái sự nối kết với nhau, cứ quan trái với nhau. Do đó mà chúng ta ngồi đạo tràng đây, hãy là những người khắc chữ trên nước. Mình phải tập như vậy, mình mới có khả năng phát triển cái tâm linh của mình được. Nếu mà những cái điều gì mà chúng ta ấp ủ trong lòng, ấp ủ trong lòng, thì lúc bây giờ chúng ta có khả năng niệm Phật được không? Dẫu chúng ta có miệng niệm đi nữa, chúng ta bỏ cái công cũng vô ích mà thôi. Miệng niệm nhưng mà tâm chứa đựng những điều bất thiện, mình chứa đựng những điều khổ đau, buồn giận, hận thù, thì miệng niệm cũng không có kết quả được. Nếu mà chúng ta miệng niệm mà tâm giống như nước rỗng rang, tâm như hư không rỗng rang, thì lúc bây giờ miệng niệm mà tâm càng ngày càng lớn ra. Do đó mà khi mà chúng ta niệm Phật, cái công hiệu của cái niệm Phật là mục đích nó dẹp trừ tất cả những vọng tưởng, nó làm cho cái tâm của chúng ta được rỗng rang và thanh tịnh. Khi cái tâm của chúng ta nó rộng thì điều gì sẽ xảy ra? Chúng ta bắt đầu thực hành tất cả các cái hạnh lành, tâm rộng rang đi lên lạy Phật, phước đức vô cùng. Tâm rộng rang thanh tịnh, có chánh niệm, cư xử với cha mẹ, với anh em, với bạn bè, bà con chú bác, không có điều gì mà chúng ta nó không có sanh ra cái phước đức hết. Bởi vì sao? Tất cả mọi cái việc làm nó đều lưu sức từ cái tâm rỗng rang thanh tịnh đó. Cái đó Lục Tổ Huệ Năng gọi là gì? Chân như tự tánh khởi niệm. Niệm là dụng của chân như. Chân như tự tánh khởi niệm. Ở trong thiền tâm, cái đỉnh cao của thiền tâm là gì? Đạt đến một cái thể tánh chân như rồi khởi niệm. Thì chúng ta cũng vậy, khi mà định tướng có mặt, danh hiệu Phật có mặt, những đặc tính của Đức Phật A-di-đà có mặt trong tâm, thì chúng ta lúc bây giờ gọi là chúng ta đang niệm, đang niệm Phật. Thì hành động của chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi, mỗi ngày tâm linh nó lớn ra. Nó lớn đến mức độ mà chúng ta không tưởng tượng được. Thì lúc bây giờ chúng ta có được định độ, có được cực lạc ngay trong giây phút này. Cũng giống như biển cả vậy đó, thưa quý vị. Biển cả nó rộng không? Nó rộng. Còn sông hồ nó có hạn hẹp. Và những cái giếng, cái hố giếng nó hạn hẹp. Rồi những cái dũng bùng nó hạn hẹp. Thì cái tâm của chúng ta nó cũng vậy. Khi mà nó rộng như biển thì nó sẽ chứa cái gì? Trong biển nó chứa cái gì? Trong biển chứa cá kình, cá mập, san hô hổ phách, chứa những cái vật lạ quý hiếm ở trong biển. Và có những cái đặc tính của biển rất là đặc thù mà Đức Phật rất là ưa dùng biển để mà ví dụ cái đặc tính của cái pháp. Thì cái biển cả nó rộng lớn như vậy, cái tâm của mình cũng vậy. Để nó rộng lớn, nó rộng rang thanh tịnh. Bởi vì sao? Nó không có những cấu uế ở trong tâm. Thì cái tâm mình nó rộng thì nó tiếp xúc cái gì? Nó sẽ có cái gì? Nó sẽ có các cái lộ trình, các cái quả vị Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bồ Tát và Phật. Cũng giống như biển cả, nó chứa cá kình, cá mập, san hô hổ phách. Thì cái tâm mình nó rộng thì mình sẽ tiếp xúc được các vị thánh hiền. Cái tâm nó cũng vậy. Còn nếu mà cái tâm của chúng ta nó nhỏ như là cái hố nước thì nó chứa cái gì trong đó? Nó chứa lăng quăng bà chét. Nó sẽ chứa những cái vật mà cấu uế. Thì cái tâm mà nó như vậy, cái tâm mà nó nhỏ như vậy thì nó chứa cái gì? Nó chứa phiền não, chấp nhất, buồn phiền, lo âu sầu muộn. Rồi cái tâm nó cũng chỉ có bao nhiêu đó mà thôi. Thì như vậy cả cuộc đời của mình như thế nào? Cả cuộc đời tu của mình vô ích. Thì cái tâm của mình nó cần phải nuôi nuôi lớn như vậy. Thì hôm nay chúng ta có được cái danh hiệu Phật, có được cái pháp môn tịnh độ của Phật, thì chúng ta hành trì. Hành trì đến mức độ nào? Không phải chỉ đơn giản mình tu mà nói tôi tu không biết nó kết quả gì không. Nhưng mà có đi thì sẽ có đến. Có đi thì nhất khoát phải có đến, không bao giờ sai được. Bởi vì cái tâm nó rất là màu nhiệm. Cái tâm nó rất là màu nhiệm. Khi mà chúng ta chỉ có những cái vọng tưởng khởi lên thì lúc bây giờ nó sẽ đi theo vọng tưởng. Cho nên Ngài Huyền Giác Ngài nói á, mộng lý minh minh hữu lục thú, giác ngộ không 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 đại thiên. Khi mà chúng ta mộng thì chúng ta luân hồi qua sáu nẻo. Luân hồi chết đi sống lại, chết đi sống lại. Còn khi mà giác rồi, cũng giống như đạo tràng của chúng ta, giác ngộ rồi thì chúng ta không 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 đại thiên là gì? Thì chúng ta sẽ đến, đi vào Niết Bàn, đi vào tịnh độ. Nếu mà chúng ta khơi được cái tánh giác đó thì chúng ta sẽ có mặt ở tịnh độ, có mặt ở cực lạc và có mặt ở Niết Bàn. Cái tâm của mình nó màu nhiệm lắm thưa quý Phật tử. Các vị luận sư á, Ngài có ví dụ như thế này. Như một con quạ, quý vị, như mà khi những cái vị thủy thủ đó mà, khi mà họ ra biển khơi á, thì con quạ nó có cái khả năng nó nhìn xa lắm. Nó có khả năng nó nhìn rất xa. Thì những người mà khi mà đi biển á, thì họ nuôi cái con quạ đó, họ đem theo cái con quạ đó, cho cái con quạ đó nó ở trên chiếc thuyền, rồi con quạ đó nó bay trên cái bông tàu nó đậu. Thì cái chiếc thuyền nó cứ chạy, khi mà con quạ nó thấy đất liền thì nó bay trở về đất liền. Thì cái tâm mình nó cũng vậy. Khi chúng ta đang tu tập như thế này, niệm Phật A-di-đà như thế này, đột nhiên chúng ta thấy được cực lạc, thấy được tịnh độ, thấy được Niết Bàn, thì cái tâm của chúng ta nó cũng thâm nhập. Nó thâm nhập một cách tự nhiên như vậy. Nó thâm nhập một cách tự nhiên mà mình không hay biết. Cái tiến trình phát triển tâm linh của mình nó cũng màu nhiệm như vậy. Còn nếu mà con quạ đó nó chưa thấy đất liền thì nó ở đâu? Nó sẽ đậu ngay cái bông tàu. Cũng mình cũng như vậy. Mình chưa thấy tịnh độ, chưa thấy cực lạc, chưa thấy Niết Bàn, thì hãy gắng niệm Phật. Vì niệm, 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 miệng niệm, tai nghe, cái ý phải rõ biết. Miệng niệm, tai nghe. Nếu mà chúng ta không miệng niệm, im lặng, thì tai của chúng ta cũng phải chú tâm vào cái hơi, từng niệm. Ý của chúng ta phải rõ biết. Chúng ta tu vậy mới được. Như vậy thì Đức Phật dạy phải như lý tác ý. Tác ý vào trong cái đối tượng để niệm đó, làm cho cái tâm mình nó bừng sáng ra, thì lúc bây giờ mình đã thâm nhập được. Thì hôm nay chúng tôi đến đây để mà chia sẻ với đạo tràng. Tiếc rằng cái thời gian nó cũng có hạn, thì cũng mong rằng đạo tràng chúng ta tinh tấn tu tập và giữ chánh niệm để chúng ta có được an lạc và hạnh phúc trong cuộc đời này và mãi mãi về sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Oh,
Yeah.